Kính thưa quý thính giả, phần 1 bài viết nhan đề Giặc trong giặc ngoài của tác giả Đỗ Đăng Liêu được gửi đến quý vị trong một bình luận vừa qua đã tóm lược về những lúng túng của một nhà cầm quyền bán nước khi phải đối phó với những cuộc biểu tình yêu nước của người dân. Trong đó, quần chúng đã sử dụng chính những quyền hiến định hợp pháp của mình để bày tỏ và hành xử quyền yêu nước. Bị dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan, nhà cầm quyền bán nước còn dở thêm chiêu thức nữa để lẩn tránh. Mời quý vị nghe những phân tích về vấn đề này trong phần 2 bài viết của tác giả Đỗ Đăng Liêu sau đây. Cộng sản Việt Nam biết rất rõ là các phong trào quần chúng không thể lớn mạnh và bền vững nếu không được tổ chức và huy động theo những trình tự cần thiết. Tổ chức và huy động theo những trình tự cần thiết chính là vai trò của những tổ chức đấu tranh. Vì lẽ đó, Cộng sản Việt Nam đã dùng đủ mọi phương cách mà họ có thể nghĩ ra được, cho dù đó là những phương cách hèn hạ và bẩn thỉu nhất, để gây chia rẽ người dân và những tổ chức đấu tranh. Mà cách dễ dàng nhất là nói dối và vu khống trong một môi trường thông tin họ nắm độc quyền. Sau những bôi nhọ vu khống chung chung cho bóng ma thế lực thù địch, thì một trong những tổ chức đấu tranh bị nhà cầm quyền Hà Nội liên tục dùng đến các thủ đoạn vừa kể là Đảng Việt Tân. Những nỗ lực của Hà Nội đội cho Việt Tân cái mũ khủng bố đã hoàn toàn thất bại và trở thành trơ trẽn khi Việt Tân công khai hoạt động một cách hợp pháp tại những quốc gia đi hàng đầu trong việc chống khủng bố. Khi lãnh đạo Đảng Việt Tân hội kiến với Tổng thống Hoa Kỳ, khi các phái đoàn Việt Tân điều trần về nhân quyền Việt Nam tại Quốc hội Liên Âu, Úc, Canada, v.v. Thế là cái mũ khủng bố được Hà Nội bỏ đi, thay bằng mũ phản động. Đồng thời, sự vu khống Việt Tân chuyển sang một hướng khác. Song song với cuộc tấn công từ chối dịch vụ DDoS vào các trang mạng Việt Tân và đài phát thanh Chân Trời Mới, mới đây công an mạng và tay sai còn tung ra hai lập luận lố bịch và trái ngược nhau. Thứ nhất, Cộng sản Việt Nam tung tin là Đảng Việt Tân tham gia các hoạt động chống Bắc Kinh nhằm thu thập tên của các nhà dân chủ để bán cho nhà nước Cộng sản Việt Nam lấy tiền. Điều vu khống này hiển nhiên đã chẳng lừa bịp được ai, vì những nhà dân chủ đều công khai minh bạch tên tuổi, cũng như bộc lộ tư tưởng yêu nước của họ. Ngay cả những người ít lên tiếng như giáo sư Hoàng Tụy cũng chẳng hề giấu giếm. Khi xuống đường biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, những người con yêu của Tổ quốc đã chọn bày tỏ lòng yêu nước của mình một cách công khai, thì họ đã bất chấp bị công an rình rập. Thế thì thu thập tên tuổi của họ mà ai cũng đã biết để bán cho ai? Có chăng là người dân đang thu thập tên tuổi chính những tay công an ác ôn đã phạm tội đàn áp người yêu nước? Vì vậy, sự vu khống này của Cộng sản Việt Nam chỉ có tác dụng nhắc cho người dân Việt Nam nhớ đến việc ông Hồ Chí Minh bán đứng cụ Phan Bội Châu cho thực dân Pháp để lấy tiền, là điều mà sử sách đã ghi rất rõ là một vết nhơ trong sử Việt. Thứ hai, Cộng sản Việt Nam nói là Đảng Việt Tân chỉ lợi dụng lòng yêu nước và tinh thần đấu tranh của người dân để có thể lên nắm quyền thay Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong lịch sử Việt Nam, ngoại trừ giai đoạn Cộng sản Việt Nam ở miền Bắc bưng bít một cách tuyệt đối để lợi dụng lòng yêu nước của người dân cho cuộc chiến tranh núi xương sông máu thôn tính miền Nam, thì không bao giờ và không ai có thể lợi dụng được lòng yêu nước trong sáng của dân tộc ta. Hơn thế nữa, chính báo chí của Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam đã không thể phủ nhận được lòng yêu nước của dân chúng, và chính những tờ báo đó phải thừa nhận rằng lòng yêu nước đã dẫn đến những cuộc biểu tình tự phát. Đã là tự phát thì không thể nào bị lợi dụng. Hẳn là Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là không có người thông hiểu tiếng Việt, sao lại khiến cho câu chữ vu khống ngờ ngạch và mâu thuẫn đến thế? Điều này cho thấy sự bối rối và lúng túng của họ. Với sự vu khống thứ hai này, Cộng sản Việt Nam lại nhắc cho người dân Việt Nam nhớ lại một việc làm rất xấu xa khác. Đó là việc họ đã lợi dụng cuộc xuống đường của toàn dân vào tháng 8 1945 để cướp chính quyền, và sau đó ra tay tiêu diệt tất cả những lực lượng yêu nước khác để thiết lập chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam cho tới ngày hôm nay. Xem ra Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trong cơn hoảng loạn, suy bụng ta ra bụng người đã rất vụng về khi sử dụng ngay những thủ đoạn gian manh mà họ đã áp dụng ngày trước vốn bị dân tộc lên án để vu khống cho Đảng Việt Tân. Người dân Việt Nam đang đấu tranh bất bạo động để chấm dứt độc tài, mà nguyên lý cốt lõi là lấy lại quyền từ tay nhà cầm quyền độc tài để trao trả lại cho người dân. Khi lực của người dân đủ mạnh để tháo gỡ ngay cả gông xích bạo quyền hiện nay, thì không có đảng phái nào có đủ khả năng để ép buộc toàn dân vào vòng độc tài đảng trị mới. Đây chính là điểm khác biệt cốt lõi giữa đấu tranh bất bạo động mà Đảng Việt Tân đang cổ võ hầu xây dựng một nền dân chủ vững bền, và đấu tranh bạo động cướp chính quyền bằng bạo lực để dựng lên chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam mà ông Hồ Chí Minh đã làm. Để có phương tiện thực hiện mục đích tối hậu là cướp chính quyền và sau đó duy trì một chế độ độc tài, ông Hồ Chí Minh, những đồng chí của ông ta và những hậu duệ đã phải vay những món nợ khổng lồ từ đàn anh Trung Cộng. Từ đó đã bị Trung Cộng hoàn toàn khống chế. Không thể có một cách giải thích nào khác cho thái độ hèn với Trung Cộng và ác với dân Việt Nam của lãnh đạo Đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam hiện nay. Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục tìm mọi cách để tạo chia rẽ trong đại khối dân tộc mà họ xem là đối thủ cản trở cho những mưu tính bán đất, bán biển, bán tài nguyên quốc gia cho Trung Cộng, hầu giữ cho Đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại và thống trị đất nước. Nhưng với những phương tiện truyền thông liên lạc hiện đại của thế kỷ thứ 21, người dân Việt Nam đã giúp nhau nhận định rõ bản chất gian trá của Cộng sản Việt Nam, nhìn ra nguy cơ rất thật của Bắc thuộc lần thứ 5 khi mà Cộng sản Việt Nam còn cầm quyền, nên sẽ quyết tâm đứng lên cùng lúc dẹp tan cả giặc trong lẫn giặc ngoài.